Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với More Perspectives, một podcast đưa đến cho các bạn những góc nhìn mới, khác lạ với những gì chúng ta đã biết, thông qua những câu chuyện mà mình may mắn đã có cơ hội được trải qua và chiêm nghiệm. Mình là Duy Thành Nguyễn, hãy cùng bắt đầu nhé! Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ quay lại với một chủ đề mà mình thấy cũng khá là thú vị. Tối thiểu số chữ, tối đa nội dung. Hay nói cách khác là càng nói ít, càng viết ngắn, nhưng thông tin truyền đạt lại càng chất lượng, càng tốt. Mình bắt đầu có suy nghĩ này kể từ khi mình và đứa bạn ở cùng nhà trọ thời sinh viên cùng đọc chung một bài báo mạng. Trong khi mình đọc từng chữ một, bạn đó chỉ lướt qua trong khoảng vài chục giây thôi, và sau cùng khi bọn mình trao đổi về chủ đề được bàn đến trong bài báo, bạn đó vẫn nắm được toàn bộ ý chính. Từ hôm đó mình bắt đầu có suy nghĩ, phải chăng khối lượng thông tin ngoài kia đang quá là thừa thãi khi dùng quá nhiều chữ để nói về vấn đề rất là cơ bản mà đại đa số người dân đọc lướt vẫn có thể hiểu được? Phải chăng những bài báo, những phóng sự nên được làm ngắn lại hơn nữa? Ngược lại, từ phía người tiếp nhận thông tin, có vẻ như đọc lướt sẽ giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian. Vậy đọc lướt có nên trở thành kỹ năng chính, áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình, cho dù đó là sách, tạp chí, truyện, văn bản hồ sơ công việc hay bất cứ tài liệu gì khác hay không? Suy nghĩ này vẫn thi thoảng xuất hiện đâu đó trong đầu mình, đặc biệt khi mình phải làm những công việc liên quan đến trình bày, diễn đạt hoặc là viết luận. Và dần dần, mình đã phát triển cho bản thân một hướng tiếp cận có vẻ là hợp lý, mà mình sẽ trình bày hết trong video này. Hy vọng podcast cũng sẽ đưa đến cho các bạn một góc nhìn khác về nội dung nói chung, cả về phía người đưa thông tin cũng như là về phía người tiếp nhận thông tin. Quay về ngày xưa, thời mạng xã hội chưa ra đời, thời mà điện thoại di động nghe gọi cũng là mặt hàng xa xỉ. Ví dụ để trang nghĩa của một từ, chúng ta bắt buộc phải dùng đến từ điển, hoặc là kim từ điển nếu bạn nào có điều kiện. Để bắt kịp thông tin mới nhất, chúng ta phải đi ra mua báo, hoặc nghe bản tin thời sự 12 giờ trưa hoặc là 7 giờ tối. Bây giờ, chỉ với chiếc điện thoại thông minh trong tay, chúng ta đã có thể tiếp cận với toàn bộ kiến thức của nhân loại chỉ trong vòng một nốt nhạc. Không biết gì thì Google, muốn kết nối bạn bè đã có Facebook, Instagram. Muốn xem video giải trí, có TikTok. Muốn xem những video dài hơn, có YouTube. Muốn đi đâu đó, không cần kỳ kèo mặc cả với các bác xe ôm, đã có ngay GrabBike rồi. Tự dưng thèm trà sữa, đã có ngay GrabFood hay là Baemin giao đến tận nhà các bạn. Đang ở Hà Nội mà muốn mua món đồ gì đó từ Sài Gòn, không cần phải ra bưu điện gửi nhận hay là chuyển phát nhanh. Các bạn chỉ cần lên Shopee, Lazada hay là Tiki để order. Mà lại còn kết nối trực tiếp với ví điện tử thanh toán luôn, không cần suy nghĩ. Với một cuộc sống cái gì cũng được làm nhanh hơn, cái gì cũng tối ưu hơn. Tin tức cũng được tạo ra và chia sẻ dễ dàng hơn, và thậm chí còn chẳng cần kiểm chứng. Khả năng tiếp nhận thông tin của con người đã thay đổi như thế nào? Trong quá trình tìm kiếm, mình đã biết đến một công trình nghiên cứu phải gọi là rất công phu và sử dụng rất nhiều data của trường Technical University of Denmark đăng vào tháng 4 năm 2019, cho thấy một điều, khả năng tập trung của con người nhìn chung là đang càng ngày càng ngắn lại. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học nói, khối lượng nội dung thì ngày càng nhiều, bào mòn khả năng tập trung, khiến chúng ta liên tục phải đổi chủ đề để tìm những cái hot, cái mới. Một điều đặc biệt từ nghiên cứu này cho thấy, trong khi điểm cực đại của phân phối độ phổ biến khá là ổn định, thì độ dốc của phân phối lại ngày càng thẳng đứng. Hay nói theo ngôn ngữ đời thường, thì mức độ phổ biến tối đa của một chủ đề có thể đạt được không thay đổi quá nhiều qua thời gian, nhưng tốc độ trở nên nổi tiếng cũng như tốc độ nó biến mất đi khỏi mặt báo của một chủ đề đã nhanh hơn rất là nhiều. Nói ngắn gọn nữa là cái gì đến nó nhanh thì đi cũng nhanh. Mặc dù ảnh hưởng của việc rút ngắn khả năng tập trung lên toàn bộ cộng đồng chưa được kết luận rõ ràng, các nghiên cứu sinh cho rằng các vấn đề nổi cộm sẽ chỉ được những người làm báo phân tích một cách khá ngắn gọn và vắn tắt nhất có thể để còn kịp thời nhảy qua chủ đề khác. Điều này sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng thông tin, cũng như khiến cho đại bộ phận dân chúng chưa kịp nắm bắt toàn diện vấn đề thì báo chí truyền thông đã nhảy qua chủ đề khác luôn rồi. Mặt khác, các nghiên cứu sinh cũng cho rằng những chủ đề hot lên trong một thời gian ngắn cũng sẽ không còn tồn tại trong đầu của mọi người trong dài hạn nữa đâu. Điều này cũng không có gì là lạ với mình, và mình tin là cũng với cả các bạn nữa. Các tài liệu nghiên cứu khác cũng cho thấy kết quả tương tự. Một cuộc khảo sát đăng đầu năm 2022 này còn cho thấy, nhìn trung bình, người Mỹ sẽ kiểm tra điện thoại 344 lần một ngày, hay là gần 2.500 lần một tuần, với thời lượng sử dụng trung bình mỗi ngày là 2 giờ 54 phút. Khi lướt web, một người trung bình chỉ đọc 20% lượng chữ trong bài viết, và tối đa cũng chỉ lên đến 28%, và họ rời đi sau 10 cho đến 20 giây. Thời điểm mình thu âm podcast này vào khoảng cuối tháng 7 năm 2022, thì nếu nhìn lại những tin tức trong vài tháng vừa qua, khi chúng ta còn chưa kịp hiểu vì sao MV mới của Sơn Tùng bị chính phủ yêu cầu gỡ bỏ khỏi YouTube, thì ngay sau đó lại phải xem là Nga hay là Ukraine đang xung đột cái gì, mà vì sao ai cũng share, Song bỗng dưng ngày hôm sau, toàn bộ dư luận lại chú ý đến Elon Musk và Twitter. Rồi, chúng ta chưa kịp xôn xao, chưa kịp đồng cảm cho bé gái 8 tuổi bị bố mẹ bạo hành cho đến tử vong, thì ngay thời gian ngắn sau đó, các tít báo lại tràn ngập câu chuyện VN Index giảm điểm, rồi gần đây là lạm phát leo thang, rồi là nắng nóng kỷ lục tại châu Âu, và một cụm từ lần đầu mình thấy trên TV, lạm phát điểm thi tốt nghiệp 2022, khi có quá nhiều thí sinh đạt ngưỡng 30 điểm mà vẫn có khả năng sẽ trượt đại học. Việc có quá nhiều tin tức bị đẩy liên tục trong một thời gian ngắn, thông qua những phương tiện truyền thông cơ bản như là TV, báo đài, cho đến những phương tiện truyền thông mới như là mạng xã hội, TikTok, Facebook hay là YouTube, khiến cho sự việc được đẩy lên tâm điểm hay trang nhất của báo chưa đủ lâu đã ngay lập tức biến mất trong đầu dân chúng, để não còn kịp chứa các thông tin mới hơn và hot hơn. Hệ quả là bài báo mang tính phân tích thì ngày càng ít đi, mà tin vắn thì ngày càng nhiều. Nhiều tin tức đăng trên mạng xã hội hiện nay chỉ gồm vài ba dòng chữ, thậm chí còn chẳng cần hình ảnh minh họa hay là ghi nguồn. Nhiều người đọc tiêu đề xong đã react và share ngay lập tức, tất cả chỉ diễn ra trong một vài nốt nhạc. Vừa xong là góc nhìn từ chính chúng ta, những người tiếp nhận thông tin. Vậy từ phía người cung cấp thông tin thì họ nói sao? Jim VanderHey, một nhà báo kỳ cựu của Washington Post, Wall Street Journal hay là Politico, đã đứng lên chia sẻ trong một TED Talk mới đăng gần đây về bài học cay đắng này. Khi ông phát hiện ra sự thật về một bài báo chính trị mà ông đã rất tự hào khi là người viết ra nó. Bài báo được đăng online, gồm hơn 1.600 chữ được chia theo những đoạn nhỏ, mỗi đoạn chỉ loanh quanh tầm 400 chữ. Trang web được thiết kế để người đọc tập trung cho từng đoạn ngắn đó. Để qua được phần tiếp theo, bạn phải bấm Next để chuyển tiếp. Nói nôm na là các bạn phải đọc 400 chữ đầu tiên của bài báo, ấn nút Next mới được đọc 400 chữ tiếp theo, và như thế ấn thêm 2 lần nữa các bạn mới đọc được hết bài báo đó. Mặc dù bài báo này nhận được rất nhiều chú ý của người dân Washington, mọi người say sưa bàn tán ở khắp nơi, tuy nhiên, dữ liệu đổ về lại kể một câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Gần như không một ai ấn nút Next để đọc tiếp sang đoạn thứ 2 của bài báo cả. Một điều đáng tiếc là ông lại giấu rất nhiều thông tin hay ở đoạn cuối cùng của bài viết, chứ không phải là ở đầu. Đó là lúc ông nhận ra hầu hết những người chia sẻ bài viết của ông ngoài kia đều chưa đọc hết bài báo, và tệ hơn, mới chỉ đọc tiêu đề thôi, còn chưa kéo xuống phần nội dung. Jim cảm thấy rất là bàng hoàng với con số thống kê này, và để làm cho ra nhẽ, ông đã gọi điện tìm hiểu khắp nơi, từ những nền tảng chia sẻ tin tức như Facebook hay là gọi điện thẳng trực tiếp cho những nhà nghiên cứu khoa học. Qua đó, ông đã rút ra hai kết luận chính. Một, con người càng ngày càng phải đối mặt với nhiều thông tin hơn, dần khiến cho chúng ta phải chuyển từ việc đọc kỹ một bài báo sang đọc lướt. Và hai, con người có xu hướng chia sẻ những mẩu tin, những bài báo mà đến chính họ còn chưa đọc. Hai kết luận này trùng khít với kết quả nghiên cứu ban đầu mà mình đã đưa ra ở phần trên. Trong bài TED Talk của Jim VanderHey, cũng đồng thời được đề cập trong cuốn sách Smart Brevity của ông, tạm dịch là ngắn gọn một cách thông minh. Ông đã đưa ra 5 giải pháp để giải quyết tình trạng viết lách dài dòng, bao gồm 1. Stop being selfish, nghĩa là hãy ngừng ích kỷ, hãy ngừng viết theo phong cách mà mình muốn, ở độ dài mà mình thích, mà hãy quan tâm đến người nghe nghĩ gì, muốn gì. 2. Grab me, nghĩa là bất cứ thứ gì bạn đang viết, viết note, viết email, viết bài luận, viết resume, xin việc, viết cover letter, làm slide. Nếu chỉ được chọn một điều bạn muốn người đọc nhớ đến bạn nhiều nhất, đó là điều gì, thì hãy tập trung viết về cái đó. 3. Keep it simple, nghĩa là càng đơn giản càng tốt. Một câu sẽ tốt hơn hai câu, một đoạn văn sẽ tốt hơn hai đoạn văn, và hãy tránh phức tạp hóa cái cấu trúc câu lên. 4. Be human, hãy viết như một người bình thường. Đừng dùng từ ngữ hoa mỹ bay bổng hay là quá học thuật để chứng tỏ là mình thông minh, vì hệ quả là thường chứng minh điều ngược lại. Và cuối cùng, 5. Just stop, nghĩa là hãy dùng càng ít từ càng tốt để đưa lên càng nhiều ý tưởng càng tốt. Từ đầu đến giờ, mình đã đưa các bạn đi qua góc nhìn của người tiếp nhận thông tin và cả những người làm báo, hay còn gọi là những người cung cấp thông tin. Vậy góc nhìn từ chính mình thì sao? Mình sẽ đi qua góc độ công việc trước nhé. Một vài năm về trước, mình làm việc tại trụ sở chính của Vietcombank trong vai trò của một người quản lý dự án, cũng như là vai trò của một người viết chính sách. Và tại đây, kỹ năng viết của mình đã được rèn giũa và cải thiện rất rất là nhiều. Khi quản lý một dự án nội bộ, bất cứ một quyết định nào đều mang tầm ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ danh mục tín dụng của ngân hàng. Do đó, đều phải được trình báo lên ban điều hành hoặc là hội đồng quản trị để được phê duyệt. Trong ngôn ngữ cơ quan nhà nước, họ gọi đó là tờ trình. Và trong mỗi một tờ trình, mình đều phải nêu căn cứ trình, nội dung trình và đề xuất trình. Ngôn ngữ cũng phải rất là formal, nghiêm túc và chuyên nghiệp, không được kể lể dài dòng và hạn chế tối đa tính từ, trạng từ như kiểu viết văn. Tuy nhiên, tờ trình thì nó chỉ là một loại văn bản hành chính ở mức rất là đơn giản thôi. Ngoài tờ trình ra thì còn rất nhiều loại văn bản hành chính khác như là quyết định, quy định, quy chế, nghị quyết, rồi thông báo, hướng dẫn, rồi công văn, báo cáo hay là giấy ủy quyền nữa. Là một người làm chính sách, mình gần như đã phải trải qua việc tạo ra tất cả những loại văn bản khác nhau kể trên. Và vì thế, kỹ năng viết của mình còn phải nâng lên một level cao hơn nữa. Bởi mỗi một chính sách, mỗi một văn bản mình viết ra sẽ có rất nhiều người đọc và áp dụng. Trong bối cảnh mình làm tại ngân hàng Vietcombank, một văn bản sẽ ảnh hưởng đến hàng chục nghìn nhân viên, hàng triệu khách hàng và hàng nghìn tỷ đồng. Từ đây, các bạn có thể tự hình dung ra tầm quan trọng và phức tạp của việc tạo ra hẳn một bộ luật. Nó sẽ ảnh hưởng khủng khiếp lớn thế nào đến cả một đất nước rồi đấy. Mỗi một chính sách, mỗi một quy định được ban hành ra phải tối giản hóa hết sức có thể. Để làm sao khi có một chục, 100 hay 1.000 người đọc, họ vẫn không được hiểu sai ý của người viết. Nếu chính sách, quy định, quy trình của bạn không chặt chẽ, để sót một kẽ hở nào đó thôi, sẽ có đến hàng trăm hàng nghìn người làm sai và theo đó sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng và có thể phải tốn đến rất nhiều tiền và công sức để có thể xử lý những rủi ro sau đó. Đó là trong công việc của mình. Còn trong học tập thì sao? 4 năm về trước, mình bắt đầu có ý định nộp học bổng chính phủ. Và trong một bộ hồ sơ học bổng, bài luận thường sẽ mang trọng số rất lớn. Cái khó ở đây là gì? Họ bắt bạn phải thể hiện sự xuất sắc về mọi mặt. Không chỉ trong học tập, trong công việc mà còn cả trong các hoạt động ngoại khóa thông qua những ví dụ cụ thể trong quá khứ. Nhưng chỉ trong vòng 100 cho đến vài trăm từ. Các bạn tưởng tượng xem, một bộ hồ sơ học bổng mang về cho mình cả tỷ đồng tiền tài trợ học bổng, cùng một năm học tập và sinh sống miễn phí tại châu Âu, toàn bộ chỉ được thể hiện trong giới hạn vài trăm từ. Điều này đã dạy cho mình một bài học về sự đắt giá của từng con chữ. Các bạn cũng biết đấy, mình nộp học bổng chính phủ và đi du học sau một thời gian mình làm ở Vietcombank. Nên là ở thời điểm đó, cách viết luận của mình đã khá là có tổ chức, mang tính cấu trúc và luôn rõ ràng giữa mở, thân bài và kết luận. Trong thân bài thì mình luôn chia ra từ 2 cho đến 3 khổ, trong đó luận điểm chính thì luôn đi trước và ý supporting idea sẽ đi sau. Tuy nhiên mình vẫn thi thoảng bị đi vào vết xe đổ, đó là nhiều đoạn mình vẫn bị văn hoa lá cành, hoa thơm bướm lượn, cấu trúc thì phức tạp, đảo ngữ loạn xạ lên và viết rắc rối đến mức nhiều khi mình đọc lại mình cũng không biết mình đang viết cái gì. Mình đã phải tự dặn bản thân một điều, mỗi ngày mình sẽ đọc lại đề bài một lần và viết lại hoặc là chỉnh sửa cho đến khi bản thân mình cảm thấy nó hoàn hảo thì thôi. Sau đó mình sẽ dừng lại, để qua ngày hôm sau đọc lại, bỗng dưng mình lại nhận ra có nhiều điểm có thể cải thiện được thêm. Có những câu văn mình nghĩ nó đã tối giản lắm rồi, nhưng một thời gian sau đọc lại bỗng dưng thấy nó vẫn còn có thể tối giản hơn nữa mà ý nó còn cô đọng và hay hơn rất nhiều. Nhiều khi mình còn xóa đi hẳn một bài luận học bổng và viết lại từ đầu, vì bỗng chợt một ngày nào đó, đầu mình lại nảy ra một hướng đi hay hơn hẳn cho bài luận. Đó là lúc mình nhận ra viết ngắn thực sự khó hơn hẳn so với viết dài. Mà để làm được điều đó, mình phải bỏ ra khỏi đầu gần như toàn bộ những gì mình đã được dạy về tập làm văn trong suốt 12 năm đèn sách. Đó là gì? Viết càng dài càng tốt, câu cú càng phức tạp càng tốt, và càng dùng tính từ càng lạ càng tốt. Ở thời điểm ôn thi đại học môn văn, mình còn nhớ cô giáo dặn mình, làm gì thì làm em bắt buộc phải xin thêm tờ thứ hai. Với mỗi một tờ giấy là bao gồm 4 trang, thì mình phải ít nhất viết đến mặt giấy thứ 5. Đó là tối thiểu nhé, còn tốt nhất là phải nên qua tờ thứ 3. Rồi mặt khác, chúng ta được dạy là càng phải dùng nhiều câu đặc biệt, câu cảm thán, cấu trúc càng phức tạp thì càng được điểm cao. Rất nhiều bạn đã đem suy nghĩ này để viết sang tiếng Anh, khi những câu phức, đảo ngữ rồi mệnh đề quan hệ được các bạn rất yêu thích sử dụng khi viết bài luận. Nó khiến cho việc đọc một bài các bạn viết nó cực kỳ mất thời gian mà mãi không biết các bạn định truyền đạt điều gì. Rất đáng tiếc là những gì mình đã được dạy trước đây về cái gọi là cảm thụ văn học hay là nghị luận xã hội thì đều không áp dụng được trong việc viết luận khoa học, đồng thời trong cả ngôn ngữ khi trao đổi công việc đời thường của mình nữa. Qua hai bài học đó, khi mình qua Ireland du học, việc viết những bài luận dù ngắn hay là dài đều trở nên khá là đơn giản đối với mình. Khi chúng ta đi thẳng vào vấn đề cùng với một logic rõ ràng khi viết, mọi thứ sẽ không còn khó như chúng ta tưởng tượng nữa. Tuy nhiên, mình chỉ yêu cầu khắt khe sự ngắn gọn và chặt chẽ đối với những nhóm thông tin dạng khoa học hoặc là tin tức thời sự mà thôi. Đối với mình, phim ảnh, truyện hay là thơ ca, nói chung là các tác phẩm nghệ thuật, nó đã là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một điều khá thú vị khi mình càng học cách viết ngắn đi, mình càng viết rõ ràng rành mạch bao nhiêu, thì mình lại càng thấy những cái bài thơ, những cái bài văn sử dụng nhiều cấu trúc phức tạp và cách dùng từ lạ, nó lại càng xuất chúng bấy nhiêu. Nghe thì có vẻ rất là nghịch lý nhưng mà đúng là mình vẫn luôn cố gắng tìm điểm cân bằng giữa hai lối viết, một là theo kiểu nghị luận phân tích và hai là theo kiểu nghệ thuật thơ ca. Các video trên YouTube luôn là những thử nghiệm của mình về lối viết và cách diễn đạt khác nhau, sao cho nó vừa thể hiện tính khoa học mà vẫn không được khô khan. Nó vẫn phải pha một chút hóm hình và một có tí nghệ nghệ gì đó. Như vậy thì đối với mình nó mới là thú vị, đúng không các bạn? Thời gian của chúng ta là có hạn và khi làm điều gì đó, hãy luôn nghĩ tới quy luật 80-20. Liệu mình đã nói hay là viết đúng phần 20% quan trọng để người nghe nắm được 80% kết quả mình mong muốn hay chưa? Hãy tự hỏi bản thân chúng ta trong công việc hàng ngày xem liệu những gì mình nói, những tài liệu mình đang viết ra, những slide trình bày mình đang tạo ra có cái nào bị thừa thãi hay là thiếu ý hay không? Một khảo sát trên 182 giám đốc cấp cao xuyên suốt các ngành hàng tại Mỹ được đăng trên Harvard Business Review cũng cho thấy có đến 130 giám đốc hay là 71% số người khảo sát cho rằng phần lớn các cuộc họp là thừa thãi và kém hiệu quả. Số liệu của Atlassian cũng cho thấy có đến 91% số người mơ màng và nghĩ ngợi lung tung trong các cuộc họp và 73% ngồi làm việc khác. Điều này rõ ràng cho thấy sự kém hiệu quả trong khâu tổ chức và trình bày thông tin trong các cuộc họp nói chung, đúng không? Có một bài viết khác khá là thú vị về thời lượng họp tối ưu được đăng trên Slack, một nền tảng trao đổi làm việc nhóm khá là nổi tiếng, cho rằng các cuộc họp chỉ nên diễn ra từ 15 cho đến 30 phút thôi, trừ một số mục tiêu họp đặc biệt như là họp 1-1 hay là brainstorm, nhưng mà hầu hết là không nên quá một tiếng. Qua những công ty mà mình đã và đang làm, mình cũng đã chứng kiến rất là nhiều cuộc họp, những cuộc trao đổi, những tài liệu được tạo ra một cách không cần thiết và kém hiệu quả. Điều này sẽ làm tốn thêm rất nhiều chi phí của công ty và cũng làm giảm hiệu quả công việc của chúng ta đi rất là nhiều. Tác giả của nghiên cứu về mức độ tập trung của con người cho rằng những nội dung có chiều sâu và được nghiên cứu tỉ mỉ sẽ luôn có chỗ đứng của riêng nó. Tuy nhiên là mạng xã hội sẽ không phải là một nơi lý tưởng để những nội dung như vậy được biết đến rộng rãi. Mình thì hoàn toàn đồng ý với nhận định này thôi. Hiện tại thì ngay tại trên YouTube của mình cũng đang cố gắng truyền tải những thông tin có chiều sâu sao cho cô đọng nhất, nhưng phải chi tiết chứ không được hời hợt và chung chung. Chỉ khi làm được như thế thì mình mới dám đăng những video giải thích các cuộc khủng hoảng tài chính hay là những vấn đề kinh tế lớn cho đến 10, 20 hay thậm chí là 30, 40 phút mà phần trăm các bạn ở lại đến cuối video cũng rất là cao. Trong khi ngoài kia các nền tảng mạng xã hội thì vẫn đang đua nhau để học TikTok, đổ nguồn lực phát triển các sản phẩm video thời lượng ngắn như là YouTube Shorts này hay là Instagram Reels, rồi gần đây Facebook cũng nhảy vào luôn. Việc mình có một nền tảng chia sẻ nội dung rất là dài, đến vài chục phút như vậy mà vẫn được các bạn ủng hộ là điều mà mình vẫn luôn trân trọng và cảm thấy rất là may mắn khi có được. Bây giờ, nếu có thể tóm lại podcast này, mình sẽ khuyên chính mình và các bạn những điều gì? Khi truyền đạt một vấn đề, tạo ra một văn bản, viết một email hay là tổ chức một cuộc họp, hãy tự hỏi bản thân nó có cần thiết hay không, bằng cách đứng về phía của người tiếp nhận thông tin và phía của tổ chức nói chung. Nếu bạn cho rằng nó là cần thiết, hãy đi thẳng vào vấn đề và áp dụng 80-20. Đồng thời, đừng quên tự đánh giá nhìn nhận xem là những cái sản phẩm các bạn đã tạo ra đã đủ tốt hay chưa để tiếp tục sửa đổi và cải thiện. Bởi nói chẳng ra, không mấy ai có đủ thời gian và độ tập trung để có thể nghe toàn bộ những gì các bạn đang nói và đọc hết những gì các bạn đã viết ra đâu. Vậy thôi, mình xin phép được dừng podcast này lại ở đây. Sau rất nhiều những video phân tích phức tạp về tài chính kinh tế xem xong rất là nhức đầu, mình hy vọng các bạn sẽ thích podcast nhẹ nhàng này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và dành tình cảm cho cả kênh podcast và YouTube của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Bye bye!